San Jose, ngày 30 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được trở về đây cùng đàm đạo với các bạn trong giây phút chung thiền. Tâm tư của chúng ta mọi người đồng hướng thượng để chọn con đường giải thoát, khai triển tâm linh để ứng phó cho tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều mang một thể xác, một khối óc, một tâm tư, một hoàn cảnh riêng biệt, bao gồm trong sự kích động và phản động của nhân sinh. Sống cầu tiến để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Mỗi người của chúng ta đã và đều thực hành trong một ý chí vô cùng và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một thanh thai trong lành vô tư. Rồi mò càng ngày càng lớn lên, thâu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, rồi tạo duyên tạo nghiệp tại thế, tự làm cho mình bận rộn, động loạn, càng ngày càng động loạn thêm. Lâm lúc đi đến độ không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc, mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn, duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự ràng buộc? Vì chúng ta thiếu tu. Nếu chúng ta tu đầy đủ từ kiếp trước thì không có sự ràng buộc. Thiếu tu cảm thấy khó khăn, yếu hèn. Nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian thấy rõ đây là một nhiệm vụ thực hành cho kỳ được phẩm sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo vòng sông mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu, nó cũng về tới Bến Giác. Nhưng mà lâu, năm này tháng nọ, dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức ra con đường đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đó. Tuổi trẻ lo tu học, càng ngày cảm thấy rõ sự quân bình của chính mình, nhưng mà duyên nghiệp trói buộc, đụng chạm rồi mới thấy mình bơ vơ, thấy mình nghiêng ngửa, mất thì giờ rất nhiều mà không có kết quả. Cho nên ăn năn hối cải và lo tu tiên. Khi chúng ta đã chọn một con đường rồi thì phải quyết tâm đi đến đích. Vì thời gian tuổi tác đều giới hạn. Mấy chục năm học hỏi ở trường đại thì thô đủ thứ. Nếu duyên nghiệp ràng buộc thì làm sao rảnh rỗi mà học hành để tiến tới. Nhưng cuộc sống tại thế của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng nhân đạo. Cho nên người tu lỡ cuộc phải nhận ra con đường phước quả. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai sẽ mang họa. Vợ chồng thương yêu trong lúc ban đầu, duyên nghiệp tại thế, bạn bè cũng vậy, thích nhau nhưng một thời gian rồi cũng xa nhau. Vì định luật phản trắc đó nó phải có. Để chi? Để mọi người có cơ hội thức tâm để lọt tu học và tiến hóa đến giây phút cuối cùng. Chúng ta may được một cái phương pháp tu học ngày hôm nay và đã thấy rõ con đường đi, tự mình phải đi. Cho nên mọi người đã mang được một cái pháp trong tâm, phải thực hiện cho kỳ được để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại mảnh đất này, chứ không phải là ta hoàn tất, tưởng rằng ta có căn nhà, ta đầy đủ, không, vẫn thiếu sót. Chưa hòa được tự nhiên, chúng ta từ tự nhiên, từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian mà chưa hòa tự nhiên, chưa minh bạch được siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải tu thiện thanh tịnh mới đạt tới sự sáng suốt đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết lo tu, biết xây dựng cái tâm tư của chính mình và biết giải tỏa nghiệp tâm. Nghiệp tâm nặng nhất. Nghiệp tâm không giải tỏa được, tâm bệnh triền miên, có thuốc men nào trị được? Không có ai mà có chữa bệnh cho ta ngoài ta. Là tâm bệnh. Mà muốn giải tỏa tâm bệnh thì phải làm sao? Phải biết tha thứ và thương yêu. Phải tận dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Tha thứ, thương yêu, các bạn sẽ thấy rõ. Thấy rõ sự sai lầm trước kia của chính chúng ta đã cố chấp. Nó tạo cái cảnh mê chấp trong nội tâm, khó tu, khó tiến. Càng ngày cảm thấy càng bơ vơ và không tiến triển được. Đến nỗi tu cũng vậy nữa. Nếu không biết tự túc tu học, cuộc hành trình không đến đâu. Dựa vào tha lực quá nhiều thì cũng không có tiến. Phải tự chủ, hoàn toàn thấy rõ. Bề trên đã cho chúng ta thấy rằng ta là con của Thượng Đế, ta là con của ông trời, đã lưu lạc tha phương cầu thực nhiều năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về với cái gì? Trở về nơi nào? Trở về nguồn cội. Nguồn cội là cái gì? Là nơi thanh tịnh, đại thanh tịnh, đó là đấng cha trời ngự ở đó. Nơi động loạn không bao giờ nhận được chân tướng của Ngài. Ngài là vô hình vô tướng. Phải hiểu điều này. Thì tận độ chúng sanh, ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Không phải đợi Ngài giáng lâm nơi nào mới là con Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng đâu chúng ta cũng kính nể Thượng Đế đang yêu chuộng, đang yêu quý chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố tâm vạch một con đường thênh thang của trời Phật đã ân ban là người đi trước. Nếu chúng ta còn bước vào con đường eo hẹp ở trường đời này, đối với người tu, con đường eo hẹp nhất là con đường duyên nghiệp. Binh đạo này bỏ đạo kia, tạo mê tạo chấp, con đường eo hẹp. Cho nên chúng ta tu vì đại chúng và xây dựng cho đại chúng, thì con đường đó mới con đường lớn rộng, hòa tan với mọi trạng thái và thức độ mọi trạng thái tiến hóa. Con đường đó là con đường lớn rộng, phải có một cái hạnh hy sinh vô cùng. Quên mình, quên cái ta phàm phu này, mà trở về với cái nguyên ý chân giác. Nguyên ý chân giác thì nó mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với nguyên ý của đấng cha trả. Triền miên học hỏi, triền miên thực hành, bất chấp ngày đêm. Ý chí là vô cùng, ý chí là trên hết. Chúng ta phải xây dựng. Đó là trách nhiệm trọng trách của mọi cá nhân gian lầm xuống thế. Chỉ có bấy nhiêu đó mới là tiến qua được. Còn không thì chỉ có ở lại trong sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhiên hậu, tự đè nén mình và không khai triển được. Cho nên các bạn đã về, đã cùng tôi tu và đã xác nhận hành động của tôi từ giai đoạn 1. Qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu sự khuyên rũ, trước mắt các bạn đã thấy nếu có tình cảnh như tôi, địa vị như tôi hiện tại, chắc lầm vào tình dục hay là những chuyện gì có thể pha quay đến cơ thể của tôi càng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy tôi vẫn khỏe, vẫn tươi tắn. Là sao? Dũng chí tôi không bao giờ bị lừa gạt. Cảnh đời là tạm, đại nguyện của tôi là cứu độ và xây dựng. Cho nên tinh thần của tôi lúc nào cũng vững mạnh. Mặc cho thử thách, mặc cho tình đời, mặc cho sự phê phán, đường đi ta cứ đi. Để cho các bạn thấy tại sao tôi là một người tu, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, ở chỗ nào tôi cũng đến. Tại sao? Tôi để mở cho tất cả các tầng lớp để có cơ hội thức tập. Các bạn có thấy rõ mạo diện của tôi bên ngoài về sắc phàm phu, về trí óc, về lời nói, về âm thanh, tất cả những việc đều công khai cho các bạn kiểm soát. Các bạn thấy rõ cái phương pháp công phu này đã hỗ trợ cho tôi bằng cách nào và cho tôi có một sự bình an trong lúc tôi gồng gánh biết bao nhiêu công việc trong một ngày, nhưng mà tinh thần vẫn đầy đủ. Các bạn phải thấy điều này. Không phải ăn nhiều hơn các bạn hay là hưởng thụ nhiều hơn các bạn, bệnh tôi cũng bất chấp, vì ý chí tôi là vô cùng, hồn tôi là bất diệt, tôi phải giữ lời lỗi đó thực tiễn. Để làm gì? Để tạo một cái gương cho các bạn tương lai nắm vững hơn và tự đi. Bất cứ giây phút động loạn nào nghĩ đến tôi là các bạn có thể giải tỏa những sự phiền não sai quậy. Chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không biết sử dụng quyền tối hậu của chúng ta, tha thứ và thương yêu để hòa tan với mọi giới. Nếu chúng ta không hòa tan được mọi giới tại thế thì miễn hòa tan với Thượng Đế ở tương lai. Dũng chí không có, thực hành không, gánh vác không chịu thì làm sao đạt pháp. Đó cho tới cái hạnh tu quan trọng. Học từ bi và thực hiện từ bi là phải gánh vác. Chúng ta thấy rõ điều này thì không có cái gì mà các bạn không thoát được. Dù các bạn đang đắm chìm đó mà ý chí các bạn vươn lên rồi, các bạn cũng được cứu rồi. Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa. Chúa đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại. Nếu chúng ta không biết xây dựng tình thương và xây dựng biển yêu cho nhân loại thì không nên theo Chúa. Phật cũng vậy. Từ bi, biết bao nhiêu sự thử thách trước mắt Ngài, trong tâm Ngài, đánh đập pha khuấy từ ngoài đến trong có thể hăm dọa Ngài, nhưng mà tâm thức Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài đem lại sự bình an cho tất cả nhân sinh biết đến Ngài và tự xây dựng dũng chí như Ngài mới thành đạo. Chứ còn ý lại mong sự cứu trợ và phê phán trong sự mê chấp, không có bao giờ có đạo trong tâm. Đó là con đường đi sai lầm và tai hại nhất ở tương lai. Cho nên ý chí bất khuất đó, ba cõi cũng phải phục, thiên địa nhờ. Cho nên chúng ta tu phải biết xây dựng ý chí của chúng ta. Trong cơn khổ nạn chúng ta mới ngộ pháp và năm pháp để tự tu. Chúng ta không phải người sung sướng mà ngộ pháp chúng ta phải khổ. Tuy các bạn có tiền, nhưng mà các bạn giải quyết không được. Cái chết đang hãm dọa các bạn, cho nên các bạn phải tu. Đó là mọi người đều có nghiệp tâm khổ. Chúng ta tu phải chọn một con đường, phải hy sinh tất cả để thiên thời. Không phải tiền bạc có thể xây dựng cho chúng ta, nhưng mà tâm tư của chúng ta là quý nhất. Và đời đời, nếu các bạn luôn luôn có thanh tịnh, thì tiền tài bất cứ xứ nào các bạn cũng có tìm ra tiền và có thể sống. Các bạn an tâm tu học trên con đường bỏ động về tịnh, thì kết quả nó sẽ mỹ mãn cho bạn. Và nó không có lôi cuốn và không làm cho bạn tràn đầy sự phiền muộn và tai hại tới cơ thể lẫn tâm linh. Con đường tu là tu bổ sửa chữa. Mỗi ngày chúng ta biết tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ, biết ăn cho cơ thể no mà không biết lo cho nội bộ, thì khổ sẽ tràn ngập, sóng sẽ đập chìm chiếc ghe này. Xác này là chiếc thuyền bát nhã mà không biết tu, không biết lập trật tự để cho nó trở về quân bình, thanh nhẹ, thì không bao giờ có cơ hội giải thoát. Khi các bạn đã ý thức được con đường lớn rộng là thanh tịnh và sáng suốt, cho nên các bạn phải bắt đầu hy sinh tất cả những gì trong tâm tư các bạn nghĩ xấu cho một ai. Và phao du cho một ai một chuyện gì bất chánh cũng là tạo cho ta đâu. Chúng ta không nên. Phải giữ lấy lề lối và thấy rõ mọi người đều có hương đăng tại tâm. Chỉ có đèn, có của, có đầy đủ, chưa thắp đó thôi. Nếu người thắp, người không thua ta. Cho nên mọi người đến với ta là Phật đến với ta, mọi người đến với ta là Thượng Đế đến với ta. Chúng ta nghĩ chuyện cuối cùng siêu thoát của một chân linh. Chứ chúng ta không nên nghĩ đó là con ma, đó là con quỷ. Chúng ta không nên nghĩ điều này. Nếu chúng ta nghĩ là ma quỷ sẽ xâm chiếm chúng ta. Chúng ta còn đầu óc kỳ thị không có tiến hóa nổi. Cho nên chúng ta phải xóa bỏ tất cả những cái tình trạng này trong nội tâm và thực thi cho kỳ được. Cái thức hòa đồng phải mở, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển tâm linh. Các bạn nắm được một cái lề lối thực hành, nhưng mà hạnh chưa đủ, còn tranh chấp điều này điều nọ, làm sao làm được con người sáng suốt thông minh tại thế được. Các bạn bỏ sự tranh chấp đi, quét rác ra khỏi nhà, nhà mới sạch. Mở cửa ra để cho thoáng khí, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, làm cho gia can được yên ổn. Thì phương pháp hiện tại các bạn đang hành là soi hồn, tức là thấy đóng nhưng mà mở, đóng thiên an mở thiên đạt. Bạn thấy chưa? Làm Phật luân thường chuyển, đem ánh sáng cả càn khôn vũ trụ quy tụ vô nội tạng, khai thông ô trực trong cơ tạng của các bạn. Khi bạn thoát đó. Còn những người còn lưu trữ ý chí cầu nguyện, đó không có bao giờ thoát. Tự ràng buộc mình. Ở đời mình nhờ một người làm một việc là mình đã mang ơn rồi, mình nhờ ông trời, cái ơn đó làm sao mình trả được. Mình phải nói gương của ông trời để mình thực hành. Ông trời là đại từ bi để làm việc từ cọng cỏ, côn trùng vạn vật, cả càng không vũ trụ chuyển hóa thành đống phần, chuyển theo cái cơ qua qua sanh sanh của các càn khôn vũ trụ để hương độ chúng sanh và chờ cho chúng sanh có ngày thức tâm. Hạnh đó chúng ta phải nuôi, phải dưỡng và phải thấy rõ. Cọng cỏ, cây hoa, cây bông đều phát triển. Cây cỏ trên rừng cũng đều chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nhẫn hòa để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ngày hôm nay gần hoàn cảnh tôi nó ràng buộc như này, như thế này, tôi nhờ hoàn cảnh này tôi mới hiểu Phật nhiều hơn. Nhờ cái hoàn cảnh này tôi mới hiểu trời nhiều hơn. Đó, hoàn cảnh là ân sư đã thúc đẩy cho tôi đi tới cái bờ tự giác. Nếu các bạn không có đau khổ, các bạn không cảm thấy thiếu thốn, các bạn không nhờ trời Phật và không thấy rõ đạo. Cho nên trong cái trường đời là bãi trường thi hàng ngày, nó nhắc nhở trong sự kích động và phản động, khuyến khích các bạn tu tiên là vậy. Khi chúng ta ý thức rõ chúng ta ở thế gian là tạm, thì phải có ngày đi. Làm sao chúng ta vì vật chất mà đi giết một người khác được, vì tiền bạc mà đi nói xấu cho một người khác được, vì địa vị mà đi hại một người bạn được, không có làm được. Vì chúng ta ở đây tạm, và hồn chúng ta bất diệt, tại sao chúng ta làm điều bất chánh để làm gì? Cứu ta được không? Nhưng mà cứu người cũng không, làm điều vô ích, không cần thiết. Cho nên mới chọn con đường cần thiết là cứu ta, là tức là cứu người. Ngày hôm nay các bạn biết tu là các bạn tự cứu bạn rồi, các bạn sẽ cứu người khác. Ảnh hưởng người khác không phải cứu, không có khả năng gì cứu. Nhưng mà các bạn tu thành rồi thì ảnh hưởng người khác trong đường lối các bạn đã và đang thực hành. Cho nên các bạn không nên làm lập địa vị và làm thầy và điều trị người ta, có cai trị người ta, có đó không được. Phải thực thi, phải càng ngày càng tu thì càng dốt, càng học thì thấy càng ngu, thì chúng ta mới có tiến bộ. Được lỗi rất rõ ràng. Các bạn dồn kỹ xung quanh các bạn, những cái gì mà các bạn có, rốt cuộc là phải quy không. Bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, rõ rệt bạn làm được cái gì. Có cái quan trọng nhất là đem lại ánh sáng trong nội tâm. Trước kia các bạn đã có rồi, thanh thai các bạn đã có rồi, bạn đã chê lấp với trần đời, cho nên mất sự sáng suốt. Nên bây giờ phải bỏ động về tỉnh thì các bạn mới thấy rõ điều này. Không nên đi con đường eo hẹp, ghen ghét, tranh chấp, vô ích, không lỡ mà hại cho ta. Tại sao? Đã biết làm mẹ trong gia đình, vợ trong gia đình, chồng trong gia đình, cha trong gia đình, mà lại còn ghen ghét eo hẹp để làm gì? Mà công dân của một nước cũng không nên làm sự eo hẹp nữa. Phải biết sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu, nó đem lại cái phước cho toàn dân. Cho nên mọi người chúng ta phải tự học, chứ không ai học giúp cho chúng ta. Vì chúng ta đầy đủ rồi, hoàn cảnh là ân sư. Cơ tạng của chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, hàng ngày các bạn hít vô và thở ra đồng đẳng như nhau. Con thú cũng nhờ hai lỗ mũi để sống, cọng cỏ cũng nhờ cái rễ để mà sống. Thì cái tất cả đều nhờ thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Ai là chủ trì? Đó là quyền năng tối hậu của Thượng Đế. Ngài đại thanh tịnh mới sản xuất được một cái cơ cấu, điều khiển được một cơ cấu tinh vi như vậy. Mà điều khiển một cách tự do 100%, 1000%, để cho con người được tự do khai triển. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn là người có tội, các bạn mới xét cái tội của đó. Có phải Thượng Đế giao cho các bạn không? Chính các bạn tạo cho các bạn. Duyên nghiệp các bạn tạo cho các bạn. Các bạn bằng lòng thì các bạn phải chấp nhận. Chấp nhận thì các bạn sẽ quan thông. Còn không có chấp nhận thì không có quan thông. Khi mà chấp nhận là học được nhẫn được hòa thì chúng ta mới quan thông được. Chấp nhận mà không chịu nhẫn chịu hòa là không quan thông. Chứ ngày hôm nay cặp vợ chồng lớn tuổi, kể ta tuổi trẻ, chúng ta ngồi lại với những vị bô lão xem. Càng già càng thương yêu, càng lớn tuổi càng quý nhau, càng kính trọng nhau. Tại sao? Vì người đã thấy sự sai lầm, lầm lỗi của chính người đã tạo rất nhiều. Ngày hôm nay người phải tĩnh tâm để thấy sự sai lầm của chính mình mà thao gỡ nó đi, mưu cầu đem lại một phần thanh tịnh sáng suốt để hướng độ cho những người kế tiếp. Gia đình nào cũng có việc, cũng có nghiệp. Mà người nào đã mang tâm thì có nghiệp tâm, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta yên tâm để lo tu. Không nên tôi tu, tôi lo cho người này, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người... Bạn lo được cho ai? Mọi người đều có một khối óc thông minh vô cùng. Bạn cứ thực hành rồi để ảnh hưởng cho người khác, đó là đủ rồi. Bạn đâu có lo cho ai được. Nhưng nhiều người tu rồi tôi phải lo cho, tôi muốn cho chồng tôi muốn cho con tôi tu. Bạn chưa tu được, chồng làm sao ta tu được? Ta đâu có thấy cái hay của mình, cái tốt của phương pháp ở chỗ nào. Rồi nói tôi xưng danh tu về vô vi, rồi về gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, cái đó không phải cách, không có đúng. Người tu thì thấy sự khiếm khuyết của chúng ta, để sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta, tại sao gia tăng sự động loạn? là nghĩa lý gì? Đâu có đúng theo đường lối của vô vi. Đường lối của vô vi không phải vậy. Không không cái mà. Đường lối của vô vi là trở về với căn bản vốn không không sẵn có của chính ta. Là đường lớn không phải đường nhỏ. Còn trở về con đường tranh chấp là eo hẹp. Bước vào trong sự cọ sát không khai triển. Cho nên các bạn phải ý thức nghiền ngẫm rõ rệt. Để thấy rõ rằng sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta, không phải con người khác đã tạo. Cho nên không có đổ lỗi cho ai ngoài ta. Chính ta là người đã tạo sự sai lầm. Ta phải cố gắng ăn năn sám hối, sửa đổi. Nếu mới có cơ hội thực tập. Chứ còn thi đua, có nói đi nữa, cũng hướng ngoại mà thôi. Hướng ngoại nhiều chừng nào thì ràng buộc nhiều chừng đấy. Và trở lên chậm tiến, không đạt đạo. Cho nên Thượng Đế làm gì hơn? Thượng Đế bó tay ngồi đã chờ con Ngài thức tâm và trở về với chính Ngài. Nhiều triệu năm không phải mới một năm. Khi nó sa mê trần tục rồi, nó mê nó đắm chìm hơn thua trong cái nguyên lý hơn thua mà thôi. Cho nên nó chậm trễ là vì vậy. Tại sao Đức Phật thành công? Đức Phật đã bỏ cái quyền chánh trị, bỏ cái quyền hưởng thụ của Ngài, Ngài mới thành công. Ngày hôm nay chúng ta tu cho chúng ta muốn tạo quyền, không được, thất bại. Thấy chưa? Người thành công đã bỏ quyền, chúng ta tạo quyền là không thành công. Cho nên cái thức hòa đồng chúng ta luôn luôn ở trong huynh đệ tỷ muội nam phụ lão ẩu là một. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì mỗi người đóng góp một chút thì đại sự tiểu sự cũng thành công rất dễ dàng. Vì người ta thấy rõ rồi, cảnh này là tạm, không phải của tôi, của tất cả. Thì tôi phải vì tất cả, tự nhiên tất cả sẽ tốt. Thế giới phải đại đồng và hòa bình, thương yêu xây dựng. Mọi người không chịu thực hành trong nội tâm, không tham thiền, không ổn định, thì làm sao chấp nhận những sự kích động và phản động và thấy đó là ân sư hướng độ cho chính mình. Cái định luật sanh trụ hoại diệt, mọi người đang ở trong cái cơ cấu đó mà tránh sao được. Sanh ra làm cơ thể đây rồi, một ngày nào nó phải hủy hoại rồi nó sẽ mất đi. Cái hình ảnh đó nó sẽ tiêu tan đi rồi nó mới hồi sinh. Đó, chúng ta phải thấy rõ. Thấy rõ cái điều này thì làm bất cứ một cái việc gì cũng là dễ dãi, không khó. Cái ta đang có ngày mai mất, chuyện thường. Rồi trong cái mất đó nó sẽ có. Chúng ta là người ra đây đã mất hết rồi, nhưng mà bây giờ cũng có. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu hết, không còn cái gì hết. Chúng ta có cái gì? Nhưng mà chúng ta biết nuôi dưỡng về tâm linh, về phần hồn, về ý chí sáng suốt vô cùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có, không khó khăn. Tại sao chúng ta không làm và không ý thức được điều này? Mà nuôi dưỡng sự tranh chấp tầm giữa gia đình bất ổn, huynh đệ bất an, đồng bào phải khổ. Tại ai? Đâu có đổ thừa bên ngoài được. Tại ta, ta chấp nhận. Ta mất nước thì cũng tại ta. Ta thích, ta mới rước họ vào. Nếu cũng ta không thích, không ai rước. Nhưng hiểu được tình thế này, không có chuyện người ta lợi dụng. Chính mình là của người sáng suốt rồi, thì có khổ cách mấy, chúng ta phải hòa tan trong khổ và xây dựng niềm tin trong khổ thì sẽ đạt đến ngày hạnh phúc rõ ràng. Cho nên các bạn đã biết tu, không phải nói gia đình quý, bạn quý, nhưng mà trời Phật cũng quý các bạn nữa. Vì con người tu là con người mới làm đại sự được. Chính bản thân của các bạn mà bạn độ được là bạn mới có khả năng ảnh hưởng người khác. Cho nên con đường của chúng ta là tu, rốt cuộc cũng phải tự tu tự tiến. Bất cứ những chiều hướng gì đưa đến, rốt cuộc các bạn phải tự giải quyết trong giây phút lâm chung của các bạn. Ngày hôm nay tôi đã vạch rõ cho các bạn đã vất cái vốn không không thì làm sao tái hồi, làm sao khôi phục được cái vốn không không của các bạn. Thì các bạn mới thấy thành tựu. Mà muốn có không không thì trong cái tâm thức này phải buông bỏ tất cả. Nếu các bạn còn ôm tất cả là ăn không được, ngủ không được thì bệnh hoạn sẽ gia tăng. Không có cái gì của bạn hết. Cái tâm thức, cái chân thức của bạn là phân tách bởi Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian, trong cái không không vô hình vô tướng. Và các bạn không chịu trở lại cái cảnh vô hình vô tướng thì các bạn sẽ lâm vào ở trong hình tướng cố chấp. Địa vị giới hạn không bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta thấy rằng có một hơi thở tự do để thức tâm và tìm hiểu chân lý, đó là một điều đáng mừng, rất sung sướng, rất hạnh phúc. Và có cơ hội tu thiền để tự giác, và có cơ hội để hòa tan phục vụ cho chúng sanh. Mình thấy nhân loại là ân sư của chúng ta. Nếu không có chúng sanh, không có đồng bào, không có nhân loại làm cho chúng ta có quần áo và chúng ta đâu có vui vẻ được. Cho nên chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc được sống chung trong biển yêu của Thượng Đế. Thì sự hiện diện của Thượng Đế ở các nơi, bất cứ lúc nào. Cái áo của các bạn đang bận không phải dễ dãi mà có đâu các bạn. Xưa kia không có quần áo bận. Phải trồng cái cây bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới lấy được một sợi chỉ để kết thành cái áo cho các bạn. Nó nhiều năm, năm ly lịch rất dài, không phải đơn giản như các bạn bỏ tiền lấy cái áo mặc rồi khi kỳ thị cái áo và không kính trọng cái áo. Và không hiểu cái công của những người đi trước để hướng độ cho chúng ta biết mang cái khẩu hiệu đoàn kết và tâm không đoàn kết. Đó là chúng ta là một tội nhân rồi. Cái áo này là có đoàn kết, có sự thông minh đóng góp mới tạo thành cái áo cho các bạn bằng tươi đẹp như vậy. Phải cảm ơn những người đã đi trước và hy sinh cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng mang khẩu hiệu đoàn kết, chúng ta phải thực hiện những cái gì đoàn kết trong nhân loại. Loài người phải đoàn kết thương yêu xây dựng. Cho nên cái tinh thần này là cái tinh thần quý nhất. Và sẽ có cơ hội học hỏi tới vô cùng dũng mãnh trong thanh tịnh. Cho nên các bạn nhìn cái áo các bạn, mà các bạn nhìn kỹ chừng nào các bạn thấy trách bạn nhiều hơn. Chắc các bạn chỉ biết xài phí và lấy cái thành công của người khác để khoe màu cho người khác và phỉnh phờ người khác thì có, mà xây dựng trong nội tâm tương đương như người khác thì không. Cái điều này các bạn thanh tịnh đi, xem thấy cái lỗi của ai, lỗi của các bạn. Người đi trước đã làm cho các bạn hưởng, mà người đi sau không chịu thực hiện thì làm sao kết thúc được cuộc đời tranh cảnh luân hồi. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta có thể giải thoát và tránh cảnh luân hồi được. Cho nên những gì tôi đã vạch rõ cho các bạn là một cái đà tiến căn bản. Rồi các bạn muốn tin Chúa thì tin Phật thì tin đâu cũng là thành công hết. Vì cái căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Chúa là bắt các bạn tự gạt bạn mà thôi. Căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Phật cũng tự gạt bạn mà thôi. Cho nên chỉ nhờ người ta mách cái bạn, như ông lên bà xuống mách bạn, thì các bạn cũng là chỉ tự gạt mà thôi. Rốt cuộc các bạn tự tu là không gạt mà thôi. Tu là tu bổ sửa chữa, ăn năn sửa đổi cái tội trạng của chính chúng ta, không tái phạm nữa. Nó mới là đứng đắn trong chương trình thiên hoa của người tu. Sanh ly tử biệt tại thế phải có. Chuyện không có quan trọng kẻ đi trước người đi sau. Người này đi rồi, ta phải tiếp tục đi. Chúng ta phải xét hành động của người đi trước và sự thành công, thành bại của người đi trước, mà chúng ta chọn cái điểm tốt để đi. Ngay bây giờ không nên bảo vệ cái tánh hư tật xấu của người đi trước mà tiếp tục tạo tánh hư tật xấu cho chính mình ở kiếp này. Cho nên các bạn luôn luôn có cơ hội, luôn luôn có bài học, luôn luôn có cuộc thi. Nó điều luyện các bạn mấy chục năm tại thế và không cho các bạn ngừng nghỉ, mà các bạn đâu có hay. Các bạn tưởng là tôi có tiền, có địa vị, có khỏe hơn người khác. cái bọn kia là cái bọn ấy, còn tôi là cái bọn khác. Tôi là sang, là nhà giàu. Nhưng mà rốt cuộc rồi, bọn nào cũng như bọn ấy, cũng hít vô thở ra, cũng nằm đập. Chết đâu có ai để trong nhà đâu, không nằm đập. Thấy không? Thấy cái công bằng của Thượng Đế rõ ràng. Nhiều người trách Thượng Đế, ông trời cho thằng kia giàu, cho thằng kia thành công, mà chúng tôi không thành công. Mà tôi lại không thấy cái lỗi của tôi có sự thành công, mà tôi bỏ sự thành công, làm sao tôi có thành công? Tôi phải xây dựng cho tôi mới có thành công, mà tôi không chịu xây dựng, tôi bỏ phế. Tôi chạy theo đồng tiền, tôi chạy theo địa vị, mà tôi quên căn bản. Tự bảo vệ tâm thân của tôi thì tôi phải thất bại chứ. À, cái người thành công đó, nó ngày đêm nó lo làm lụng, nó lo làm việc cho chính nó, thì nó phải có thành công. Tại sao chúng ta lại trách ông trời, trách ông Phật mà không trách mình? Thấy chưa, sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của mình, sự ngu muội của mình, không phải ngu người khác. Mà nếu chúng ta sửa lỗi, ăn năn, biết phê phán, tự sửa chữa, tự phê bình mình, là nhất định mình phải tiến. Một người tiến, 10 người tiến, 100 người tiến, 1000 người tiến, lúc đó mình đâm gọn. Các bạn thấy các cái bông hoa nó biết chịu đựng từ cái hột giống chôn ở dưới đất, bị đè đầu bón phân. Rồi nó mọc lên cái cây, rồi nó cũng ra một cái bông hường để khoe màu cho chúng sanh. Là chúng nó đều một loạt làm như vậy nó mới thành công. Đâu có cái bông hường nào mà nó sống khác hơn. Trong cái lúc cấu tạo nó thành cái bông hường thì nó phải chịu khổ nó mới có thành đạt. Bông sen cũng vậy. Nó phải sống ở trong bùn, trong dơ giấy nó mới xuất ra, nó mới thoát khỏi cái phàm tâm. Nó mới đem lại một cái hương hoa cho chúng sanh tươi đẹp. Đó. Không có chút hôi tanh mùi bụi. Qua thanh lọc nó mới không có hôi tanh. Còn không qua cơn thanh lọc nó vẫn là hôi tanh. Cho nên các bạn tu ngay tưởng niệm Phật, ngay trung tâm bộ đầu là chi? Là đường lối để thoát phạm. Lúc đó ý chí và danh ngôn của các bạn niệm ra, nó không còn lưu ở trong cái tim bằng xương bằng thịt nữa, mà bằng một ý chí thanh điển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu bằng điển tâm mới kêu bằng giải thoát, chứng minh sự giải thoát của điển tâm. Cho nên đi, phải đi một con đường lớn, nó sẵn trong ta, sẵn trong cái tiểu thiên địa này. Chính bạn là người trách nhiệm và đang quản lý và đang có quyền xây dựng. Và nếu các bạn không chịu tự xây dựng là tự gạt mình một kiếp nữa. Rồi nó sẽ trôi vạt biết bao nhiêu kiếp nó mới ngộ đạo. Bây giờ huynh đệ tỉ mũi của chúng ta ngồi chung quanh đây được biết đếm ra, đếm được bao nhiêu người đếm được trong tay hết. Ngón tay chúng ta đếm được hết rồi. Rồi còn bao nhiêu triệu tỷ người chưa được cơ hội để nghe cái đạo pháp và thấy rõ lối thoát của chính mình. Các bạn thấy không? Họ đang chìm trong bể khổ đó các bạn. Cho nên các bạn mau mau lo tu để cứu họ. Vì họ là ta. Rang tu để ảnh hưởng họ. Không có gì biết. Huynh đệ tỉ mũi chúng ta biết được mà không cứu người được, thì rất đau lòng trong giờ phút lâm chung của họ. Cho nên chúng ta cố gắng tu để ảnh hưởng họ. Trì cái chí xây dựng cái hạnh tốc, một niềm tin vô bờ bến sẵn có trong tâm thức của chúng ta, phải xây dựng. Nhắn hòa là quan trọng chủ đề để tiến, không còn sự sợ sệt lâu nữa. Các giới đã vì ta quá nhiều. Quần áo, ăn mặc, cơ thể của các bạn nay chút ba chút nó mới to lớn vậy chứ, một lần một các bạn ăn đâu. Là các bạn thiếu nợ biết bao nhiêu tâm linh đã hương độ các bạn, xây dựng cho các bạn trong tình thương và đạo đức. Đó là các bạn đang nằm trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên ráng giữ tâm thanh định để hiểu cõi vô vi. Chư vị giáng lâm xuống thế gian trước kia cũng mang sắc con người, mà lo tu học ngày hôm nay thành đạo hương độ chúng ta tụ. Chúng ta phải hiểu điều này để trở về nơi đó và học đạo. cái tâm tư của chúng ta phải luôn luôn hướng thượng để trở về cái cõi hư vô, không bao giờ bị hủy hoại. Cái đường đó là đường cũ của chính chúng ta, không phải đường mới. Cho nên làm con người phải làm cho ba, làm việc cho ba cõi. Cho nên chúng ta đang bị nhồi quả thiên địa nhớ. Ông trời, mình làm gì sai ông trời ghi hết rồi. Nói bậy một chút thế gian ta cũng chưa cũng chấp mình. Mình phá hoại đảnh đất cũng không được, địa phủ sẽ rút mình luôn. Cho nên phải ráng giữ thân đến đây để học và tiến, chứ không phải học mà lui. Chúng ta đã học nhiều kiếp rồi, phải tiếp tục xây dựng sự dũng mãnh sẵn có và sử dụng quyền tối hậu của chính chúng ta. Ngoại cảnh đến, chúng ta cảm ơn. Ma quỷ phá, chúng ta cảm ơn. Đó là một vị Phật. Nghiệp duyên của tôi từ tiền kiếp ngày hôm nay tôi phải chấp nhận trong nhẫn quả để tôi giải tỏa cái nghiệp này. Dù cái tan xương nát thịt, ý chí tôi cũng là thực hiện tình thương và đạo đức, thì mới cảm động lòng đối phương phá hoại. Còn nếu tôi còn tranh chấp với đối phương là không bao giờ tôi có cơ hội thiên hoa. Đường đi của tôi càng ngày càng eo hẹp. Các bạn dẫn một người thôi là không muốn ngó mặt, đường đi eo hẹp rồi. Ngay vợ chồng cũng vậy. Một câu phải, một câu không phải thì các bạn thấy rồi. Cái câu phải nó mở đường rộng cho hai người đồng tiến. Một câu không phải với nhau thì nó đóng cửa hết rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn phải thanh tịnh đi. Nghe tôi, và tôi ở trong chỗ thực hành tôi nói ra. Và các bạn đã thấy rõ rằng tâm tư của tôi là tâm tư của bạn. Hoàn cảnh của các bạn là hoàn cảnh của tôi. Thấy rõ ràng. Chúng ta đồng chung xây dựng và giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của nội tâm và trở về với con đường giải thoát lớn rộng thênh thang của Thượng Đế đã và đang an bài cho chúng ta. Phải thực tâm tu là không lừa gạt mình. Nếu không thực tâm tu, các bạn hướng ngoại là các bạn đã lừa gạt các bạn rồi. Cái nào các bạn cũng là hay mà các bạn không làm hay như người ta. Ngày hôm nay các bạn ý thức được ông Phật tự tu tự tiến thì chúng các bạn cũng phải tự tu tự tiến. Các bạn cần phải hay hơn ông Phật mới là đúng. Vì ông Phật đã đem tài liệu cho các bạn hưởng thụ, các bạn phải rút ngắn thì giờ để các bạn đi. Cho nên các bạn mượn cái pháp đờ đạo song tu là đi đường tắt. Phước ở thế gian, các bạn làm phước, lo tu, lo làm lụng để giúp đỡ người khác, đó là phước. Còn huệ các bạn tu tâm, xây dựng càng ngày càng thanh tịnh, thì sự sáng suốt các bạn càng mở, càng thấy rộng. Minh xa hiểu rộng, càng ngày càng mở tiên. Cái một phước huệ song tu, đờ đạo song tu, cái pháp của chúng ta là vậy. Nhưng mà không hòa tan thì không có quan thông. Các bạn đừng có chấp cái đó vào, các bạn không ngó. Hòa tan đi rồi các bạn quan thông không có gì hết. Thế là một cơn mộng của thế gian mà thôi, chứ không có sự thật. Cho nên vạn sự trên đời là không, các bạn không nên lo. Lo tâm ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên hôm nay tôi vui và được trở lại đây cùng đàm đạo với các bạn. Rồi lưu lại cuốn băng này để các bạn nghe âm thanh tôi và tôi là các bạn. Chúng ta thọ thể với nhau trong đêm thanh tịnh. Sau chuỗi ngày vật lộn của trường đời, các bạn lại thọ thể với tôi. Lúc đó các bạn có cơ hội thức tâm nhiều hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.